làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắng lên. Nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Cha
chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dàng. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha.
Công cuộc giao giảng đạo Chúa tại đảo Chipre rất có kết quả, với viên quan chiến thủ là Sergius Paulus tin nhận Chúa khi quyền năng Đức Thánh Linh thể hiện qua Phaolô của phạt thuật sĩ Elima bị mù vì ngăn cản và chống đối. Sau đó đoàn truyền giáo xuống thuyền ở hải cảng Bafo ở tây nam đảo Chipre trong chuyến hải hành 200 dặm đường biển đến Berge ở Pamphili, một tỉnh trong đế quốc La Mã thuộc Tiểu Á. Từ Berge, Jean-Marc bỏ đoàn thuyền giáo trở về Jerusalem. Luca không nói lý do, nhưng chính vụ việc này về sau đã khiến cho Phaolô và Barnabas bất đồng ý kiến trong chuyến đi kế tiếp ghi trong phần cuối chương 15. Phần sau hành trình truyền giáo này chỉ còn Phaolô và Barnabas, cả hai đi tiếp đến Antioch trong tỉnh Pisidi nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây có một cộng đồng Do Thái khá lớn, đoàn truyền giáo lại áp dụng phương cách từng áp dụng là đến giảng lời Chúa trong nhà hội vào ngày Sa-bát. Cộng đồng Do Thái tại đây là những người sống xa quê hương Palestine, cho nên với phương tiện giao thông và truyền thông hồi đó, thông tin từ quê nhà rất giới hạn. Chính vì thế, trong bài giảng, sứ đồ Phaolô đã ôn lại cho họ lịch sử tuyển dân từ khi được giải phóng khỏi Ai Cập cho đến những biến cố đương đại qua sứ vụ của Giăng Baptít, nhất là những sự kiện mới nhất về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu tinh mà hiển nhiên nhiều người Do Thái xa quê hương chưa biết. Bài giảng của sứ đồ Phaolô trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 16 đến câu 43 là một tóm tắt rất mạch lạc về lịch sử tuyển dân, mà phần chính được ông trình bày chi tiết là về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông rất tế nhị đề cập đến cả hai thành phần cử tọa trong nhà hội, gọi những người Do Thái là con cháu dòng Abraham và những người ngoại bang theo Do Thái giáo là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Vì hơn ai hết, ông hiểu được tâm tình tha thiết của những người này đối với niềm tin nơi Đức Chúa Trời của tổ phụ người Do Thái. Sứ đồ Phaolô trong khi kể lại diễn tiến sự việc các nhà lãnh đạo Do Thái giáo tại Jerusalem vì lòng ganh tị đã dùng bạo lực bắt Chúa, dùng những lời chứng gian dối để xét xử Ngài, lại giao Ngài cho tổng trấn La Mã là Phi-lát, áp lực ông ta kết án Chúa vô cớ, đã giết Chúa, đóng đinh Ngài lên thập hình, rồi Ngài được chôn trong phần mộ. Ông minh xác tất cả những chi tiết đó đã ứng nghiệm lời tiên tri về Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Phần sau cùng bài giảng, ông nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa Cứu Thế và khẳng định rằng ai tin Ngài thì được kể là công chính, là điều không thể nhờ tuân giữ giới luật mà có được. Hiển nhiên, phép lạ Chúa Giê-xu phục sinh và những lời giảng về sự tha tội rất mới đối với những người Do Thái đang sống tại Antioch thuộc tỉnh Pisidi trong cảnh ly hương, xa cách đền thờ Jerusalem, cho nên họ cũng không có nhiều cơ hội để quan tâm đến đạo giáo. Mặt khác, những gì họ học được trong nhà hội tại đây hiển nhiên không thể bằng những gì đến từ thủ đô. Chính vì thế, sau khi nghe Phaolô giảng xong, họ đã xin tuần sau trở lại. Chúng ta nghe lại một phần bài giảng của sứ đồ Phaolô trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 26 đến câu 43 như sau. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời giao truyền về sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem không nhìn biết Chúa Giê-xu này, cho nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi cây thập tự giá mà chôn trong mả. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì giao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sinh con. Ngài đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại để nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy là về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại không thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được giao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se không có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắc điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh rể kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Do Thái và người mới theo đạo Do Thái đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 26 đến câu 43. Hai câu cuối của phần này ghi nhận đáp ứng của người nghe đối với bài giảng, cho thấy có hai thành phần. Đa số quan tâm đến lời giảng nhưng chưa có quyết định gì và muốn nghe thêm, cho nên yêu cầu toán truyền giáo trở lại giảng thêm vào tuần sau. Thành phần thứ hai có lòng tin và quyết định đi theo hai sứ đồ, hiển nhiên là để được dẫn giải thêm về đạo Chúa, chứ không đợi đến tuần sau. Chúng ta nghe lại phần đúc kết này. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Do Thái và người mới theo đạo Do Thái đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng chính Đức Thánh Linh đã khai mở tâm trí cho những người lần đầu tiên được nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nhà hội Antioch, nhưng đã nhanh chóng đáp ứng. Chúng ta tin rằng không phải tự họ, nhưng có tác động của Đức Thánh Linh và chính các sứ đồ đã xác định điều đó khi khuyên họ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Việc truyền giáo tại nhà hội Antioch, tỉnh Pisidi, có kết thúc được kỹ thuật trong phần cuối Công vụ các sứ đồ chương 13 như sau. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa, song những người Do Thái thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, cho nên đây này, chúng ta mới quay qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên để làm ánh sáng cho muôn dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp xứ đó, nhưng các người Do Thái xui dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy rẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 44 đến câu 52. Câu 44 cho thấy bài giảng đầu tiên của Phaolô tại nhà hội thành Antioch đã có hiệu quả rất đáng kinh ngạc, đó là gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Hiển nhiên đây là tác động của Đức Thánh Linh qua những người đã nghe giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà phần đông là dân ngoại theo Do Thái giáo, cho nên tin đồn về toán truyền giáo đã nhanh chóng loan truyền khắp thành Antioch. Đức Thánh Linh đã dùng bài giảng của sứ đồ Phaolô cho những người nghe, thấy ánh sáng cứu rỗi nhờ lòng tin vào sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế. Đối với những người Do Thái sống xa quê hương, thì truyền thống và giới gian Môi-se là chỗ duy nhất họ bám víu, nhưng qua kinh nghiệm, họ biết rằng không thể nào tuân giữ trọn vẹn được. Nhưng họ chưa bao giờ lý giải ra rằng Chúa Cứu Thế lại là đấng đã giữ trọn giới gian thay cho họ bằng cuộc đời toàn vẹn của Ngài. Nhưng rồi Ngài cũng đã nhận án chết thay cho họ như một sinh tế trên thập hình. Mà điều kỳ diệu hơn là Ngài đã phục sinh. Tất cả những điều đó đã hoàn thành tại Jerusalem mà bây giờ họ mới được nghe. Đối với những người tin kính Chúa và nỗ lực tuân giữ luật Môi-se trong Do Thái giáo, thì đây là một điều quá mới, quá kỳ diệu về đạo Chúa. Họ nghe giảng và hiểu ra, thấy đây thật là tin mừng rất lớn. Tuân giữ giới luật dựa vào nỗ lực cá nhân thì sâu xa trong lòng họ hiểu rằng đó là một kinh nghiệm thất bại ê chề. Trong khi đó, tin mừng họ mới nghe trong nhà hội như là ánh sáng của một giải pháp cứu rỗi hợp lý đến kỳ diệu, lóe sáng trong lòng trong trí. Tin mừng đó chỉ đòi họ tiếp nhận bằng đức tin như sứ đồ Phaolô giao giảng. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được giao truyền cho anh em. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công chính về mọi điều theo luật pháp Môi-se không thể được xưng công chính. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 38, câu 39. Tuy nhiên đối với thành phần Do Thái không tin thì cảnh đám đông lũ lượt kéo đến nhà hội để nghe Phaolô và Ba-na-ba giảng đạo khiến cho họ ganh tức mà phản ứng tự nhiên không thể kiềm giữ được của những con người này là ỷ vào quyền chức trong nhà hội để chống đối và mắng nhiếc các sứ đồ. Tuy nhiên sứ đồ Phaolô đã được Chúa trang bị để đối phó với tình huống này ngay từ những ngày đầu gặp Chúa. Đọc lại công vụ các sứ đồ chương 9, câu 15-16, chúng ta thấy đây là điều Chúa đã bày tỏ cho Anania tại thành La Mách về sứ vụ của cuộc đời Sau-lơ. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. Chính Sau-lơ cũng đã kinh nghiệm bị người Do Thái bách hại ngay tại Đa Mách vì giao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, khiến cho các môn đồ trong ban đêm phải dùng thúng dòng ông ra ngoài vách thành giúp ông trốn đi Jerusalem. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9, câu 23 đến câu 25. Vì vậy, khi bị chống đối tại Antioch, sứ đồ Phaolô đã có ngay giải pháp. Hai ông thẳng thắn nói với đám người Do Thái chống đối ông rằng, ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới quay qua người ngoại. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 48 đến câu 52 là một kết luận rất đầy đủ của sứ vụ truyền giáo tại Antioch thuộc PCD. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Do Thái xúi giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi, còn các môn đồ thì được đầy rẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Luca đã đúc kết sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phaolô và Barnabas tại Antioch bằng một số dấu chỉ quan trọng nói lên tác động cụ thể rõ ràng của tin lành đối với những người đáp ứng với đạo Chúa. Trước hết là bài giảng rất chi tiết về Chúa cứu thế Giêsu. Khi một người hiểu rõ vai trò chính yếu của Chúa cứu thế đối với sự cứu rỗi là phó mạng sống của Ngài như một sinh tế chuộc tội, là hình ảnh quen thuộc đối với những người từng ở trong Do Thái giáo, thì dấu chỉ đầu tiên là niềm vui mừng sâu xa ùa vỡ trong lòng. Thứ hai, thái độ đáp ứng và tiếp nhận lời giảng. Chúng ta chắc chắn rằng trong quá trình họ nghe sứ đồ Phaolô giao giảng trong quyền năng Thánh Linh, họ tiếp nhận lời giảng về Chúa cứu thế Giêsu, thì đây chính là thời điểm Đức Thánh Linh tác động giúp họ nắm lấy cơ hội quyết định bày tỏ đức tin. Câu 43 cho thấy cách những người đáp ứng biểu lộ đức tin. Lúc hội đã tan, có nhiều người Do Thái và người mới theo Do Thái giáo đi theo Phaolô và Barnabas, hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Đó là câu 43. Dù Luca kỹ thuật rất vắn tắt, nhưng chúng ta tin rằng hai sứ đồ đã dành nhiều thì giờ giải bày thêm đạo Chúa cho họ. Thứ ba, trong câu 48, những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng ngợi khen đạo Chúa, và phàm những người đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Luca nói đến niềm vui trong lòng của các tân tín hữu không chỉ là khía cạnh xúc cảm, nhưng niềm vui sâu xa hơn là tâm trí họ được Đức Thánh Linh khai mở để họ hiểu rõ ơn cứu rỗi qua lời Kinh Thánh được diễn giải. Chính chỗ hiểu biết này không chỉ giúp họ vững vàng trong niềm tin, nhưng còn giúp họ có thể giao giảng cho người khác một cách tường tận. Trong một phương diện, họ kinh nghiệm sự mặc khải từ Chúa như kinh nghiệm của Sauler biết Chúa. Trong câu 48 phần B, Luca nêu lên thêm một khía cạnh thần học quan trọng về tính tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Điều này có nghĩa là Chúa chọn cứu, không có nghĩa là Ngài định sẵn, nhưng Ngài chọn trước trong toàn chi của Ngài về những người sẽ đáp ứng với ân sủng cứu rỗi của Ngài. Con người vẫn hoàn toàn tự do trong phạm vi giới hạn của loài người thọ tạo, nhưng vì Đức Chúa Trời biết trước cho nên Ngài định trước. Phúc âm Giăng chương 6 câu 63 đến câu 65 ghi lời Chúa Giêsu dạy trong nhà hội ở Ca-bê-nam liên quan đến toàn chi của Đức Chúa Trời như sau. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta phán của các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin, vì Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho, thì không ai tới cùng ta được. Đó là Phúc âm Giăng chương 6, câu 63 đến câu 65. Trong thư Ephesos chương 1 câu 4, sứ đồ Phaolô cũng tiết lộ về sự chọn trước của Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế để làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Ephesos chương 1 câu 4. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phaolô cũng bảo rằng Cơ đốc nhân là người được chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Đó là Côlôse chương 3 câu 12. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, sứ đồ Phaolô viết: Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 13. Tất cả cơ đốc nhân đều là những người được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi qua đức tin chúng ta đặt nơi Chúa cứu thế Giêsu. Tuy nhiên, cũng cần biết rằng ngay cả đức tin của chúng ta cũng là điều Chúa ban, và sứ đồ Phaolô đã khẳng định điều này trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ba câu cuối của phần đúc kết này như sau. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Do Thái xui dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Barnabas mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi, còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Chúng ta ghi nhận những chi tiết như sau. Thứ nhất, dù bị ngăn cản và chống đối dữ dội, nhưng đạo Chúa vẫn tràn ra khắp trong xứ đó. Tất nhiên, không chỉ là nỗ lực của toán truyền giáo, nhưng còn nhờ các tân tín hữu tiếp nối, tiếp tay, nỗ lực giao giảng tin mừng về Chúa cứu thế trong quyền năng Thánh Linh cho cộng đồng. Sử gia Luca gọi những người tin Chúa là các môn đồ là một từ rất chính xác đối với cách hành xử của các môn đồ. Họ học theo Chúa và đi theo dấu chân Chúa, giao giảng và đào tạo môn đồ, và nhờ đó mà đạo Chúa mới tràn ra khắp xứ. Thứ hai, Luca cũng cho biết họ được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh, có nghĩa là họ được hai điều. Thứ nhất, được đầy dẫy sự vui vẻ không phải là vui vì được điều gì trong cuộc sống trần gian, nhưng là có niềm vui sâu xa trong linh hồn, biết chắc mình đã được sạch tội, đã được tha thứ, được cứu rỗi, khiến cho niềm vui đó tuôn tràn ra trong cuộc sống làm môn đồ Chúa. Thứ hai, họ có Đức Thánh Linh trong lòng. Đây là một kinh nghiệm rất mới, rất kỳ diệu, và đây cũng là động lực chính khiến cho cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi, mà không những thế, họ trở thành một động lực khích lệ rất lớn cho toán truyền giáo tiếp tục lên đường. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.